Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 14 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 15 tháng 2, người dưới 14 tuổi được dùng giấy khai sinh điện tử làm thủ tục đi máy bay.
Số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2023 tăng 9,5%.
Giao dịch hàng hóa trên sàn Việt Nam đạt 4.000 tỷ đồng mỗi ngày.
El Nino có thể khiến cho nhiệt độ tăng cao hơn mức kỷ lục của năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tư số 42 năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không, từ ngày 15 tháng 2, hành khách dưới 14 tuổi được dùng giấy khai sinh điện tử làm giấy tờ đi máy bay nội địa, theo quy định của thông tư mới được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Cùng với giấy khai sinh điện tử, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách cũng chính thức được công nhận là dữ liệu điện tử để làm thủ tục đi máy bay.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh, thành phố triển khai hoạt động tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian thiếu cung ứng một số vaccine. Theo đó, đề nghị các địa phương khẩn trương phân bổ và vận chuyển vaccine đến các cơ sở tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận, đặc biệt lưu ý cấp phát, triển khai tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh, duy trì tổ chức tiêm chủng thường xuyên các vaccine trong tiêm chủng mở rộng đã được cung ứng từ tháng 1 năm 2024.
Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo từ các trung tâm dịch vụ việc làm, trong năm 2023, số lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 1.100.000 người, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, số lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 1.060.000 người, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2022. Đánh giá về tình hình thực hiện chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, ngành giao, Cục Việc làm cho biết tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị liên tục giảm, duy trì dưới 4%.
Các hãng hàng không đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2024, nhưng vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Cục Hàng không Việt Nam cho biết như vậy khi tổng hợp tình hình đặt chỗ bán vé máy bay Tết trên các đường bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, tính đến ngày 12 tháng 1, các hãng hàng không Việt Nam đã bán từ 80% đến 100% số chỗ trên các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh thành phố khác trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, tức từ ngày 14 tháng Chạp đến ngày 16 tháng Giêng.
Theo thống kê của Hệ thống Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, trong năm 2023 vừa qua, giao dịch hệ thống cây rút tiền tự động ATM đã giảm cả về số lượng lẫn giá trị giao dịch và hiện chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Theo đó, giao dịch trên ATM giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch. Con số này phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm và được thay thế bởi các dịch vụ thanh toán tiện lợi hơn như chuyển tiền nhanh 247, thanh toán quét mã QR.
Theo báo cáo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, năm 2023, giá trị giao dịch trung bình của hàng hóa trên sàn đạt 4.000 tỷ đồng mỗi ngày, trong đó có những ngày đạt kỷ lục gần 10.000 tỷ đồng. Số lượng đơn vị tham gia hơn 30.000 tài khoản, tăng 20% so với năm 2022. Năm qua, các nhà đầu tư đã giao dịch tập trung 45 sản phẩm nông sản, năng lượng, kim loại và nguyên liệu công nghiệp.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết năm 2023, Việt Nam thu hút được 39.140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 468.000 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, 10 địa phương thu hút nhiều FDI nhất bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh. Dẫn đầu trong top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh, xếp thứ hai là Hà Nội.
Trong khi đó, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 12 tháng đạt trên 207.600 tấn, với trị giá hơn 600 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 74% về lượng và tăng hơn 68% về trị giá so với tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 15 năm qua. Tính chung trong năm qua, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,62 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm trước đó, nhưng kim ngạch đạt mức cao kỷ lục hơn 4,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6%. Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 2.614 đô la Mỹ một tấn, tăng 14,5%. Sản lượng giảm nhưng kim ngạch tăng là do giá trị xuất khẩu trong 12 tháng liên tục tăng mạnh.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo báo cáo mà Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố, thâm hụt ngân sách trong quý 1 tài khóa 2024 từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 510 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chính khiến thâm hụt ngân sách Mỹ tăng là do chi tiêu lớn hơn, trong đó có cả khoản lãi trả cho nợ công. Lãi cho nợ công trong quý 1 này đã tăng 78 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, lên mức 310 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là mức lãi cho nợ công cao nhất trong một quý kể từ năm 2011. Tổng nợ công của Mỹ hiện đã vượt mức 34.000 tỷ đô la Mỹ.
Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố khoản lỗ hoạt động lớn nhất từ trước đến nay trong năm 2023 do tác động của lãi suất cao khiến chi phí lãi vay tăng vọt. Theo báo cáo của Fed, chi phí lãi suất mà ngân hàng này đã phải trả vượt quá thu nhập tới 114,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dù Fed gánh chịu khoản lỗ hoạt động tồi tệ nhất từ trước đến nay vào năm 2023, nhưng ngân hàng này không yêu cầu Quốc hội hoặc Bộ Tài chính cấp thêm tiền để trang trải chi phí hoạt động.
Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong năm ngoái là 500,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,1% so với năm 2022. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi Hải quan Trung Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1995, giảm mạnh hơn so với thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 hoặc thời kỳ bắt đầu xảy ra cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung từ năm 2018 đến năm 2019. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng điều này không hẳn phản ánh sụt giảm sự phụ thuộc của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, mà cho thấy sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng kéo dài, tức có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới.
Liên Hợp Quốc mới đây đã cảnh báo do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu El Nino, nhiệt độ trung bình trong năm 2024 có thể cao hơn so với mức kỷ lục năm 2023. Qua đó, kêu gọi cộng đồng quốc tế cắt giảm mạnh mẽ lượng khí thải để chống biến đổi khí hậu. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc, tháng 7 và tháng 8 năm 2023 là hai tháng nóng nhất từ trước tới nay, trong khi năm 2023 là năm ấm nhất từng được ghi nhận với mức chênh lệch rất lớn về nhiệt độ.
Cơ quan khí tượng quốc gia Anh đã đưa ra cảnh báo thời tiết màu vàng về băng tuyết vào cuối tuần này và sang tuần mới. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh thông tin một số tuyến đường bộ và đường sắt có thể bị ảnh hưởng do những mảng băng tuyết đọng trên đường, vỉa hè và đường dành cho xe đạp chưa được dọn dẹp. Thông báo cũng cảnh báo có thể có một số người bị thương do trượt ngã trên bề mặt băng tuyết. Cảnh báo dành cho Scotland có hiệu lực trong suốt 2 ngày 14 và 15 tháng 1, trong khi cảnh báo tại Ireland có hiệu lực từ 3 giờ đến nửa đêm ngày 15 tháng 1 theo giờ địa phương.
Số liệu Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, số ca nhập viện do COVID-19 trong tháng 12 năm 2023 đã tăng 42% ở gần 50 quốc gia, phần lớn ở châu Âu và châu Mỹ. Tỷ lệ nhập viện vào khu chăm sóc đặc biệt cũng tăng 62% so với tháng 11 năm 2023. Tổng Giám đốc WHO cho biết, trong tháng 12 năm 2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh dịch, nhưng theo ông, đây cũng là mức không thể chấp nhận được.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền sẽ được tổ chức tại đường Nguyễn Văn Của và tuyến bến Bình Đông thuộc phường 13, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay chợ Hoa gồm nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật và đơn ca tài tử trên ghe bầu, phố Ông Đồ, thả đèn hoa sen, trải nghiệm gói bánh Tết. Được duy trì từ sau năm 1975, chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch hấp dẫn của quận 8 và thành phố Hồ Chí Minh khi Tết đến xuân về.
Theo nguồn tin từ Variety, Selena Gomez đã được lựa chọn để vào vai nữ danh ca Linda Ronstadt trong bộ phim tiểu sử về bà. Cựu ngôi sao Disney cũng xác nhận thông tin này bằng cách đăng tải một bức ảnh về cuốn hồi ký của Ronstadt mang tên Simple Dreams trên trang cá nhân của mình. Bộ phim tiểu sử âm nhạc này đang trong quá trình tiền sản xuất và chưa lên kịch bản cụ thể. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 13 tháng 1, một ngày trước trận ra quân ASEAN Cup 2023 gặp Nhật Bản, huấn luyện viên Philippe Chuse đã tham dự cuộc họp báo. Tại đây, chiến lược gia người Pháp khẳng định đội tuyển Việt Nam mang tới giải đấu đội hình trẻ trung nhưng đầy khát khao và có sự chuẩn bị tốt. Muốn giành kết quả tốt trước Nhật Bản, Việt Nam phải chơi với 100% phong độ. Nhưng huấn luyện viên Chuse cũng không loại trừ khả năng gây bất ngờ. Đội tuyển Việt Nam có thể đá 10 trận thua 9, nhưng vẫn có thể giành kết quả tích cực, thậm chí có thể thắng. Theo Fabrizio Romano, Chelsea đang đàm phán với Palmeiras để chiêu mộ Estevan Willian, chân chạy cánh sinh năm 2007, sao trẻ người Brazil có mức giá giải phóng hợp đồng lên đến 60 triệu euro và đến nay vẫn chưa có câu lạc bộ nào quyết định chi số tiền đó. AC Milan đang tính bổ nhiệm huấn luyện viên Antonio Conte để thay Stefano Pioli. Pioli đang làm chưa tốt ở mùa giải này khi đã để AC Milan bị loại khỏi Champions League và Coppa Italia. Về phần mình, Conte vẫn chưa nhận được việc kể từ sau khi bị Tottenham sa thải. Trả lời phỏng vấn với tờ Sky của Đức, Joshua Kimmich đã phủ định mọi tin đồn với Paris Saint-Germain. Tiền vệ người Đức khẳng định sẽ không rời Bayern Munich trong tháng 1 này và sẽ cùng câu lạc bộ bàn bạc ở hậu trường thay vì tiết lộ mọi thứ với truyền thông.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong sáng nay mưa giảm, trưa và chiều trời chuyển nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 23 đến 26 độ. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, dù mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây suốt cả ngày, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Với mức nhiệt này thì Đông Bắc Bộ trời vẫn rét cả ngày. Miền Trung đón ngày Chủ nhật với thời tiết có những chuyển biến tích cực. Với 3 tỉnh thành từ phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trong sáng nay có mây nhiều, đến trưa và chiều mưa cũng hết. Trời chuyển nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ 23 đến 26 độ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Trung Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 26 đến 29 độ, trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố Nam miền Trung, vùng từ Bình Định đến Bình Thuận không mưa, trời lại nắng sớm nên nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Ở phía Nam, hiện khu vực Tây Nguyên nắng sớm, nhưng với địa hình cao nguyên nên cường độ nắng không mạnh, vì thế mức nhiệt trong ngày hôm nay cũng không cao, khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn và rơi vào khu vực miền Đông Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.